Cô nè, đố cô biết ca khúc vừa rồi là ca khúc gì đó.
Chàng ơi, đố cái câu hỏi gì mà khó quá à. Làm sao cô biết được đây là bài To Be By Your Side của Nick Cave?
Giỏi, cho mình xin thêm thông tin về ca khúc này đi.
Dễ ẹt, đây là bản nhạc nền của bộ phim tài liệu Wind Migration, có tên nguyên bản tiếng Pháp là Le Peuple Migrateur. Bộ phim được đạo diễn bởi ba người. Nhưng mà ba cái tên này cực kỳ là khó đọc và cực kỳ là khó nhớ. Đó là Jack Berin, Jack Glassard và Michel Debass. Những người này đồng thời cũng là những người viết kịch bản và dẫn chuyện luôn. Phim Wind Migration cũng đã được nhận giải thưởng Academy Award dành cho phim tài liệu trong năm 2001 nữa.
Chưa hết đâu nha, Wind Migration được thực hiện trong 2 năm từ năm 1998 đến năm 2001 với một ekip gồm 450 người, trong đó có 17 phi công, 6 nhà quay phim. Từ trên các loại máy bay thu hình tổng cộng có đến 450.000 mét phim đã được quay. Bộ phim thì cũng đã quay khá là nhiều cảnh thiên nhiên đẹp tại 36 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam mình nè. Bộ phim đã thu hút được 5 triệu khán giả ở Pháp từ cuối năm 2001 đến nay, đã chiếu rất ăn khách tại rất nhiều rạp ở Trung Quốc vào năm 2004.
Và các bạn ơi, các bạn biết không là phần lớn những cảnh quay trong phim đều hướng về những loài chim quý hiếm và thuộc loại hiền lành trong tự nhiên. Những người làm phim cũng đã phải nuôi một vài loài, bao gồm có cò và bồ nông từ lúc chúng mới sinh ra nữa. Những chú chim sơ sinh đã rất là nhớ những thành viên của đoàn và cứ dậy bay theo những chiếc trực thăng của đoàn làm phim. Có một vài loài trong đó còn chưa từng được biết đến trước đó nữa đó.
Không biết cô thế nào chứ với riêng Mầm Xanh thì khi xem Wind Migration và đắm chìm trong giai điệu của To Be By Your Side thì mình như là trở về với ước muốn tuổi thơ vậy á. Khi ngước nhìn lên bầu trời trong những ngày cuối thu đầu đông, Mầm Xanh hay bắt gặp những đàn chim trú đông bay về phương Nam tránh rét. Lúc đó Mầm Xanh chỉ ước mình là một cánh chim nhỏ bé trong đàn chim to lớn ấy để được bay khắp nơi.
Đa cảm quá rồi đó cô nàng à. Còn cô á, trước đây khi mà nhìn thấy những hình ảnh đó cứ luôn luôn thắc mắc một điều là tại sao chim di cư lại bay theo đội hình chữ V?
Bây giờ thì cô biết rồi hả?
Đương nhiên rồi, thì một khi mà mình đã thắc mắc á, thì mình phải nhất định tìm ra câu trả lời chứ. Mầm Xanh biết không, có hai lý do để chúng bay theo đội hình này đó. Một là để tiết kiệm năng lượng và thứ hai là để dễ dàng liên lạc với nhau.
Tiết kiệm năng lượng?
Đúng rồi, để tiết kiệm năng lượng thì các chú chim bay xa phải tận dụng được không khí chuyển động tạo ra bởi các chú chim bay phía trước một cách tốt nhất. Theo một nghiên cứu khác từ những năm 1970 thì nếu bay theo đội hình chữ V với 25 thành viên, những chú chim trong đội hình này sẽ bay nhanh hơn những chú chim đi một mình tới 71%. Tuy vậy thì điều này đồng nghĩa với việc chú chim bay đầu phải là chú chim khỏe nhất và các chú chim yếu hơn có thể bay theo ở phía sau.
Còn nói bay theo đội hình chữ V để liên lạc với nhau là bởi vì chú chim đằng sau dễ dàng nhận thấy các chú chim phía trước. Điều này rất quan trọng để chúng không bị lạc đàn mỗi khi chú chim bay đầu ra tín hiệu dừng lại để nghỉ, để tìm thức ăn hoặc đổi hướng bay, đúng không nè?
Đó là câu trả lời chính xác.
Nhưng lâu lắm rồi không nhìn thấy hình ảnh ấy nữa. Đôi lúc cảm thấy không biết có phải cuộc sống này cuốn mình đi hay không mà mình quên mất việc quan sát xung quanh, hay là việc cuộc sống đô thị hóa phá hủy những hình ảnh thanh bình ấy nữa.
Nè 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 nè, có cần cô dẫn Mầm Xanh ra ngoài để khóc cho đã không ạ?
Không cần đâu, chỉ là tất cảnh sinh tình thôi mà. Vừa nãy xem mấy cái hình ảnh về đảo cò nên là bỗng dưng nhớ quê thôi. À mà cô nè, Mầm Xanh có một điều rất là thắc mắc nhé. Làm thế nào mà các loài chim di trú biết đâu là hướng bắc?
Đây là câu hỏi rất là hay đó. Một nghiên cứu mới xác định rằng trong thực tế chúng đã nhìn được từ trường của trái đất để định hướng toàn cầu trong khi bay. Những phân tử protein trong võng mạc của chim di trú có sự liên kết với một khu vực trong não có chức năng định hướng. Chính các protein này đóng vai trò như là la bàn để kích thích các tế bào cảm thụ hình ảnh tùy theo hướng của từ trường.
Kỳ diệu thật, những loài chim cứ bay mãi miết như vậy, có khi chúng ngủ gật không nhỉ?
À có chứ, để bù đắp cho sự thiếu hụt giấc ngủ trong những chuyến bay trường kỳ, mỗi ngày những con chim di cư chợp mắt hàng trăm lần, nhưng mà mỗi lần chỉ kéo dài vài giây thôi à.
Vài giây mà cũng gọi là ngủ hả? Cho Mầm Xanh ngủ là phải ngủ vài tiếng luôn á.
Thì đó là chim chứ có phải là gấu như Mầm Xanh đâu mà múc ngón chân cái ngủ đông. Thật ra là đôi khi bầy chim lại chuyển sang cách ngủ thứ hai gọi là sự gà gật. Hình thức này bao gồm nhắm hờ cả hai mắt nhưng vẫn đủ để xử lý hình ảnh xung quanh. Bằng cách chuyển đổi luân phiên giữa hai kiểu ngủ, bầy chim có thể được nghỉ ngơi chút ít trong khi vẫn giảm thiểu nguy cơ bị ăn thịt.
Hiểu rồi. Là chim di cư đặc biệt dễ bị tổn thương bởi chúng dựa vào một số môi trường sống. Trong khi đó thì loài người là mối đe dọa lớn nhất đối với loài chim di cư. Con người tạo ra các đối tượng và cơ cấu như các tòa nhà, đường dây điện và tua bin gió thường là rào cản đối với chim di cư và làm cho cuộc hành trình của chúng nguy hiểm hơn nhiều.
Mầm xanh ơi, cô thấy chúng ta nên xem xét các hậu quả của hành động mà chúng ta gây ra đối với loài chim di cư. Bởi vì nếu xét về mặt văn hóa, xã hội, lịch sử hay là kinh tế, thì chim di cư và người đều có rất là nhiều mối liên hệ dưới nhiều cấp độ mà thậm chí không thể tách rời nhau.
Đúng vậy rồi, trong nhiều nền văn hóa, sự xuất hiện hoặc biến mất của các loài chim di cư là một dấu hiệu cho sự thay đổi mùa. Ví dụ như chúng ta thấy ở châu Âu, thì các loài chim di cư được gọi là Bringer Spring, tức là mang mùa xuân trở lại châu Âu. Tương ứng với cái việc mà chim quay trở lại thì đó cũng là sự quay trở lại của một mùa xuân. Dự báo thời tiết thậm chí có thể được thực hiện thông qua việc quan sát việc chim bay, chim di cư và các hành vi của chúng mà thôi.
Trong nghệ thuật và văn học thì chim là nguồn cảm chính cho người dân và đặc biệt cho các nghệ sĩ. Chim được miêu tả trong vô số các bức tranh và là chủ đề của các bài thơ và âm nhạc. Bức tranh nổi tiếng của Picasso vẽ đôi chim bồ câu được công nhận trên toàn cầu như là một biểu tượng của hòa bình. Chim gần như là điều kỳ diệu cho con người và được mô tả trong nghệ thuật vì vẻ đẹp, màu sắc rực rỡ và khả năng bay bổng trên khắp thế giới của chúng.
Mà thấy trong nhiều xã hội cổ đại trên toàn thế giới thì người ta lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh lịch của các loài chim để sáng tạo nên các điệu múa chim. Trong những vũ điệu như vậy thì nền văn hóa và chim được thể hiện rất là sâu sắc và biểu tượng loài chim đã rõ ràng là một bí ẩn và là nguồn tò mò trong suốt lịch sử của con người. Nói đâu xa, trong lịch sử Việt Nam mình thì chúng ta cũng thấy thường thì trong các truyền thuyết chúng ta được xuất phát từ nguồn gốc là một loài chim lạc, rồi chúng ta cũng có những cái bộ trang phục liên quan đến lông chim, rồi các biểu tượng về chim nữa, đúng không?
Còn trong cuộc sống hàng ngày thì sao? Chim di cư cũng mang rất là nhiều lợi ích đó. Các loài chim di cư đóng một phần quan trọng trong hệ sinh thái. Chúng ăn côn trùng và động vật gặm nhấm mà tiết kiệm cho nông dân. Nếu không thì nông dân sẽ phải chi tiêu vào thuốc trừ sâu và các biện pháp bảo vệ cây trồng. Bằng cách làm điều khiển tự nhiên, chim giúp điều chỉnh sâu hại bằng cách giảm các quần thể côn trùng có khả năng gây hại như là sâu, bướm, bọ cánh cứng và ruồi.
Chim di cư còn là côn trùng thụ phấn, các loài chim thực hiện các dịch vụ điều tiết sinh thái quan trọng. Chúng có một vai trò quan trọng trong việc phân tán hạt giống và thụ phấn hoa. Ví dụ, đồng cỏ mà chim đến làm nơi làm tổ thì giúp duy trì hệ sinh thái ưa thích của chúng. Bằng cách phân tán các hạt giống cỏ, những con chim này hành động như người làm vườn của hệ sinh thái này.
Các loài chim biển cũng có thể sản xuất phân chim, một chất được coi là một trong những loại phân bón tốt nhất của thiên nhiên. Người Inca đã sử dụng để thu thập phân chim để làm giàu cho đất. Hoa Kỳ cũng công nhận giá trị của phân chim bằng cách cho thông qua một đạo luật vào năm 1856 để bảo vệ cho bất kỳ công dân phát hiện ra một nguồn phân chim. Đặc điểm của phân chim cung cấp để cải thiện kết cấu của đất, thanh toán bù trừ độc tố và tăng tốc độ phân hủy.
Còn với những ai đam mê du lịch sinh thái nói chung và tìm hiểu loài chim nói riêng thì sẽ không xa lạ với thuật ngữ bird watching. Xem chim là một loại hoạt động giải trí rất phổ biến và rất nhiều đóng góp cho ngành công nghiệp phát triển du lịch sinh thái toàn cầu. Bird watching là khu vực kinh tế tăng trưởng nhanh nhất của du lịch sinh thái.
Với từng ấy lợi ích mà loài chim di cư mang lại, cô không nghĩ là con người chúng ta lại nhẫn tâm nhìn thấy cảnh số lượng và đa dạng các loài chim di cư đang dần mất đi.
Rất tiếc là có nhiều người không nghĩ như chúng ta, cô à. Một số người vì lợi ích kinh tế cá nhân mà bất chấp đến sự cân bằng sinh thái. Nhiều loài chim di cư đang bị đe dọa bởi săn bắn không bền vững và săn trộm ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở châu Phi, Nam Mỹ và Trung Á.
Mà nè, hôm trước cô có đọc được một bài báo với cái tiêu đề là Những loài chim siêu quý hiếm trên thế giới. Trong đó nội dung có nói đến loài chim di cư vẹt bụng màu cam. Chỉ sống ở Tây Nam Tasmania và di chuyển đến phía Đông Nam Australia trong mùa đông.
Mầm xanh cũng đã có xem bài đó rồi. Bức ảnh hai con vẹt bụng màu cam đã được lấy làm biểu tượng cho danh sách các loài chim di cư đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy cấp.
Trời đất, chúng ta phải làm gì đi chứ, phải không mầm xanh? Không thể để những loài chim xinh đẹp ấy biến mất được.
Phải có chứ, cơ mà để dành sang tiểu mục hành động xanh nhé.
Được rồi, cô nàng mầm xanh này thì lúc nào cũng muốn mọi người phải hồi hộp.
Hãy 这空瓶许愿，还雨天连成一线，在下周对你埋怨。
芦苇花白梦一片，爱过你短暂停留的容颜，南方的冬天，我的心却无法时过境迁。是爱情的那一张脸，握紧说的永远，随着争吵不见，变成我记忆里的明信片。你的爱飞很远，向候鸟看不见，来时的伤心乱成一片，你的爱飞很远，像候鸟季节变迁，我含泪面上这杯边。
向南说再见。